This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi chào đến anh Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
À, Dũng Nghiêm khỏe, chỉ khi nào mệt mới không khỏe thôi.
Đúng rồi, chỉ có mệt không khỏe thôi. Everyday là khỏe đúng không? Sao hôm nay một ngày mới, thời tiết ở đây cũng rất là âm u, thế nên giữ nước quá chừng ở bên châu Á sao rồi?
Ở trong đài nhìn ra thì bầu trời vẫn còn xám xịt, Tiến Dũng, nhưng mà cũng đang khô ráo, không có thấy mưa. Dự báo hôm nay là sẽ tiếp tục mưa. Tối hôm qua là có một cơn giông gió nữa cũng ghé Dallas đó, thì nhưng mà nó nhẹ hơn cái kỳ trước.
Tối qua thì chúng ta không thấy giông ở đây, nó cũng né cái thành phố Rockwall chút xíu thôi. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán phải nói rằng có một số mặt tăng, có số mặt đỏ, đặc biệt dầu thô thì giảm rất là nhiều, quý vị, nó xuống còn có 74 đồng 79 xu trên một dầu thô. Trong cái bối cảnh thật sự là thì cũng nghĩ rằng dầu thô sẽ lên buổi sáng này và lên rất là nhiều, nhưng mà ngược lại cái vấn đề là nó sẽ xảy ra bởi vì khối OPEC cũng đã với đồng minh đã cắt giảm, kéo dài sự cắt giảm dầu thô đến năm 2025. Thì cái điều này chắc chắn dầu thô phải lên, nhưng mà sáng nay ngược lại dầu thô không có lên. Có thể rằng một phần là đó bởi vì có hai khối Ả Rập Saudi và Ả Rập về thống nhất, gì đó chúng biết là gọi là Ả Rập Saudi, Ả Rập Emirates, thì hai bên, một bên thì cắt, một bên thì tăng cái lượng dầu thô ra, thì có thể đây là có vấn đề mà làm cho dầu thô cũng quân bình trở lại. Quý vị, trước khi mà gửi về những cái bản tin về kinh tế buổi sáng hôm nay, xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì riêng về Dow Jones thì giảm 99 điểm, hiện tại là 38.587 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 90 điểm, 16.825 điểm. S&P 500 thì lên được 4 điểm, 5.282 điểm. Dầu thô giảm 2.20 xu, hiện tại là 74.79 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 14.2359.80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm 1.664 lên chút xíu, 30 năm là 716. Vàng thì mua vào là 78.050.000 đồng cho một lượng, ở Việt Nam bán ra 79.800.000 đồng cho một lượng. Cái vấn đề là châu Á hiện tại bây giờ thì nó vàng nó giảm hơn là bên Hoa Kỳ trên cái market hiện tại bây giờ. Đặc biệt là Việt Nam thì tức là có thể người ta không mua vàng nữa hay sao, họ ngưng lại. Khối OPEC ngày hôm qua sau khi họp lại thì họ cho biết là họ sẽ cắt giảm 2.200.000 thùng dầu thô tiếp tục kéo dài cho đến năm 2025. Cái vấn đề ở chỗ này, cái agreement vào tháng 12 năm 2022 và 2023 thì họ đã cắt giảm khoảng 3.666.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Tức là họ là 3.66 million barrels per day. Nhưng mà bây giờ thì chuyển qua là khoảng 2.2 triệu, và cái đồng minh khác nữa mình không biết, là riêng khối OPEC không là 2.2 triệu. Nhưng mà cũng may mắn là bên Á Rập, tức là về United Arab Emirates, thì họ hứa hẹn họ sẽ kéo dài cái lượng dầu thô và tăng lên khoảng 300.000 thùng mỗi ngày cho đến năm 2025. Cái điều này thì một bên thì cắt giảm, một bên thì tăng lên, nhưng mà so với 2.2 triệu thùng mà từ cái 300.000 thì còn 1.9 triệu thùng thiếu, thì trong đó Hoa Kỳ không biết có tăng hay không. Nhưng vấn đề mình thấy sáng hôm nay thì dầu thô nó có phần tuyên giảm. Nó giảm hiện tại bây giờ là còn 2.32 xu, 74.67 xu cho thùng dầu thô. Tuyệt vời, quý vị. Mặc dầu Hoa Kỳ cho biết là cái mùa hè này sẽ rất là kinh dị, rồi xăng dầu sẽ được lên, đặc biệt kèm theo cái sự cắt giảm dầu thô nữa, thì ví dụ thấy là cũng rất là nguy cho túi tiền của người dân. Và thì cái tiếp thì liên quan chiếc xe Tesla. Tesla đã recall trên 125.000 chiếc, bởi vì cái seat belt, khi mà chúng ta lên cái xe Tesla mà không seat belt á, thì cái alarm nó ring, chúng ta thường biết là không seat belt ting ting ting, nhưng mà cái xe Tesla nó không bị cái đó, tức là chúng ta sẽ chạy không cần seat belt thì cái xe nó cũng không báo động cho biết là ồ, bạn không seat belt, nó không có báo động. Thì họ nói là cái chỉ cần đơn giản là họ chỉ update cái software thôi là ok lại. Cái vấn đề tất cả các model đều bị hết, tức là từ model S, model X, model 3, model Y đều bị hết. Không biết là cái Cybertruck có bị không, nhưng mà họ cho biết là chúng ta không cần làm gì hết. Tesla sẽ over the air software, tức là remotely. Họ sẽ update cái software là chúng ta sẽ nghe tiếng nó trở lại. Cái này rất là đơn giản, nhưng mà cái quan trọng ở chỗ này, quý vị có biết rằng bây giờ tất cả những công nghệ hiện tại, bây giờ từ AI đó, chúng ta chỉ cần remotely. Hay là quý vị có bao giờ thấy một cái điện thoại mà chúng ta control được cái thermostat ở nhà, đúng không? Qua cái Nest hay là cái Yale, whatever. Chúng ta sẽ dùng cái điện thoại control cái điều chỉnh nhiệt độ mới lạnh ở nhà. Ở Việt Nam chúng ta sẽ điều chỉnh bên đây. Ngay cả mở cửa bên Việt Nam, chúng dùng có thể mở cửa bên đây bằng cái điện thoại của mình. Qua cái Nest, ok. Tức là cái đó gọi là cái remotely. Tất cả mọi thứ đều control by điện thoại hoặc là một cái gì đó ở nhà. Thì cái Tesla cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều có thể control ở nhà hết. Nhưng trong một cái office, họ có thể update cái software. Cái vấn đề là, thí dụ như cái xe Tesla đang chạy, mà cái xe Tesla đã bị cướp, thì thí dụ có thể ngồi ở nhà, disable cái xe đó được. Tức là bằng cái software, biết cái xe đó là, đang nằm với cái số, mã số là cái gì đó, hay là cái motherboard của nó là cái gì, thì sẽ disable cái xe đó, ngừng lại. Thì đó là cái công nghệ hiện tại bây giờ. Nhưng có một cái vấn đề mà Dũng thật sự ra, nói ra thì người Mỹ sẽ rất là hoang mang, nhưng mà chính cá nhân cái Dũng nghĩ, nếu mà quý vị nào từng làm technology ta biết, đúng không? Một ngày nào đẹp trời, không biết hacker đi vào được cái hệ thống của Tesla, có thể disable tất cả các chiếc xe, chứ phải tưởng tượng cả triệu chiếc xe Tesla đang chạy trên đường, chứ ngưng lại hết, disable lại hết, ngưng lại hết, không chạy được nữa. Thì ta nghĩ là nó sẽ gọi là hỗn độn cái cỡ nào. Mình không biết là cái chuyện đó sẽ có thể xảy ra hay không, nhưng mà nói về technology, đừng bao giờ ai nói tiếng là sẽ không bao giờ, ok, sẽ không bao giờ có sau đó. Sẽ có, quý vị, nhưng mà không biết lúc nào xảy ra thôi, rất nguy hiểm. Hiện tại bây giờ nếu mà nói về remotely mà update software từ ở nhà, như Tesla như vậy, chiếc xe đang chạy nhìn ngừng tấp vô lề. Xin lỗi quý vị cho sự gọi là gì đó phiền toái này, chúng tôi cần update chút xíu, nó cũng mệt đấy, đúng không? Và Toyota cũng recall khoảng một cái 100,000 chiếc xe sáng nay, xe truck và xe Lexus, quý vị. Lexus thì hình như là họ nói là Lexus SUV, có S tức là nhiều chiếc xe Lexus nửa đời 2022, 2023. Lý do đơn giản vì trong cái engine của nó có những cái fiber về kim loại và nó làm cho cái xe này nó bị nghẹt xăng gì đó mình không biết, nhưng mà chúng ta sẽ chờ hãng Toyota và hãng Lexus sẽ gửi thơ đi cho quý vị. Xe truck về Tundra cũng như là Lexus. Bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là thú vị và chúng gửi vị. Một cái tiếng còi báo động, một cái whistle báo động cho tất cả người dân trên toàn thế giới, không có riêng về Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ là một trong những quốc gia hiện tại rất tệ về cái đạo đức, quý vị. Dùng cho rằng rất tệ về đạo đức và cái đời sống con người nó rất là ích kỷ. Quý vị nghe bản tin này có thể nói, thì không, bây giờ quý vị nghe cá nhân gia đình quý vị, từ con cái quý vị, tuổi teenager, khoảng chừng 10 tuổi trở lên, quý vị thấy đời sống ích kỷ cỡ nào, rất là ích kỷ. Thì không có con, nhưng mà Dũng biết rằng qua những cái một cái bài viết và những cái hành động của các nhà triệu phú đó, tỷ phú đó, Dũng thấy rằng họ thấy cái bại hoại về cái đạo đức hiện tại bây giờ, đặc biệt về cái sự ích kỷ của con người, nhưng mà đặc biệt hơn nữa là ở Hoa Kỳ. Ông đã attended, tức là ông có một cái bài diễn thuyết ở một cái trường đại học, khoảng 1,200 em học ở cái trường này, tiêu hồn để coi trường này, University. Thì khi mà ông đến đây đó, thì khi mà ông chuẩn bị lên ông nói chuyện, thì ông hứa rằng tôi sẽ cho mỗi em 1,000 đô, và trên cái phong bì, 1,200 phong bì, mỗi phong bì như vậy có 1,000 đô tiền mặt, nghĩa bị $1,000 cash in the envelope. Ông này chúng ta rất là nổi tiếng, Robert Hill, ông này là người tìm ra, ông là founder, chủ một cái viễn thông như là về cái telecommunication, rất là giàu có, triệu phú. Ông nói rằng tôi sẽ cho các em 1,000 đô đi qua những cái bằng là ông phát 1,000 đô, qua những cái bằng ông phát 1,000 đô. Nhưng mà trước khi ông phát 1.000 đô này đó, là ông nói rằng tôi chỉ với một cái điều kiện 500 đồng các em giữ xài chuyện gì cũng được. Còn 500 đồng còn lại tôi muốn em cho một người nào đó em yêu thương trong gia đình, hoặc không có thì em cho một người nào đó ở em tình cờ em gặp em giúp họ. Chị thấy đến nỗi mà cái nhà triệu phú này, ông Robert này, ông thấy wow, cái con người ngày hôm nay sống hình như lạc cảm, không phải riêng về xã hội mà ngay cả trong gia đình của mình. Quý vị thấy điều đó không? Quý vị có thể thấy con em mình is where, cái gì mà thấy là me, my, của con, của tôi. Quý vị không bao giờ mà luôn tạm sự cái sự mà buồn thảm quý vị, ví dụ bảo đảm luôn, ít khi nào tôi để ý đến. Một ít khi nào mà có những đứa như vậy thì thật sự quý vị đừng có mệt mỏi. Nhưng mà họ nói chung lại thì đó không phải từ xã hội quý vị, từ cái giáo dục của gia đình. Có thể chúng ta thứ nhất là không có nhiều thời giờ cho con cái để dạy dỗ nó. Thứ hai, có thể là cái language nó làm cho nhiều cái hạn hẹp về cái tiếng Anh đó. Chúng ta không có bày tỏ được với con của mình thì không biết tiếng Việt nữa, nên cái sự gần gũi nó không có. Nhưng mà hầu như cái xã hội cũng tạo cho con em mình một sự ích kỷ, có cái điều đó là không, quý vị. Nên ông đã làm điều này, và chúng tôi đọc cái bài này, nhiều người đã cho một cái comment khác nhau, và chúng thấy đa số là nói rằng wow, tuổi trẻ ngày hôm nay đáng được gọi là tỉnh thức từ những hành động như vậy. Buồn ha. Wow, bản tin kế tiếp cũng là bản tin mà cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay cũng rất là quan trọng với tôi. Live and trust. Will là cái gì? Tí Dũng thấy cái bản tin này nó quan trọng vô cùng. Và Tí Dũng thấy người Việt mình ít có ai để ý đến. Bây giờ Tí Dũng có những cái người nổi tiếng thình lình mới qua đời mà họ chưa có nghĩ rằng họ không thể nào họ qua đời trẻ như vậy. Đó là không nghĩ được. Về cái nói là ở đời này không ai nói được chữ ngờ, đúng không? Cái bản tin này Tí Dũng nói rằng khi mà vị còn sống, mà vị đặc biệt có tài sản, có nhà, có xe, có tiền trong nhà băng, có tiền trong account, có tiền trong stock, có tiền trong will, whatever chúng ta có, thì chúng ta nghĩ là dù mình chết thì vợ mình có ở đây, con mình có ở đây, dù vợ chồng có qua đời, tình lực bất tình lực thì con mình còn ở đây, thì khi mà mình mất thì tài sản nó chuyển qua cho vợ tự động thôi, automatically. Nhưng mà gia đình hai vợ chồng đi thì dĩ nhiên cái số tài sản này chuyển cho con, không là will, nó tự động như vậy. Nhưng cả gia đình mình không nghĩ được, tại chuyện ở đây khác xịt đã có nhiều lần xảy ra rồi. Chẳng hạn như chị cũng đưa một ví dụ, một gia đình 4 người đi chiếc xe VinFast. Ok, vừa rồi VinFast đã bị đụng vào gốc cây, chết 4 người luôn, gia đình hai chồng hai đứa con. Về cái tài sản của họ sẽ ai sẽ giữ nếu mà không có một cái gọi là living trust will? Rất may mắn là ở tiểu bang Texas chúng ta có một cái luật, thì không biết những tiểu bang khác, nhưng mà riêng mà Texas chúng ta tìm hiểu là chúng ta phải viết một cái lá will bằng tay. Nếu mà được notary luôn, đem ra ngoài công chứng của nhà băng á, nhà băng nào bị có, quý vị có nhà băng Chase, quý vị có nhà băng America, whatever, hay là chúng ta vào UPS, có UPS không? UPS, nếu mà UPS là ra cái chỗ mà chuyển hàng đó, làm công chứng, ví dụ tôi tên này, vợ tôi tên này, con tôi tên này, whoever, tôi có tài sản gì vậy, khi mà tôi, gia đình tôi dù có lỡ mà có về với Chúa hay là gì đó, whatever, hay là bị chết gì đó, thì những người sẽ đứng ra đại diện để giữ tài sản, chia tài sản, whatever, thì người đó để tên vào đó. Ok, cái này nó làm cho quý vị một cách rất là không cần công chứng cũng được nha. Thí dụ trường hợp như đùng bất thình lình gia đình đi mà chưa kịp gọi luật sư làm will, no need, nhưng không cần, tức là không có thời giờ cũng không sao hết, với cái đó thờ tài. Cái này rất may mắn, xác thực nó gọi là holographic. Holographic là một cái viết tay lẻ thiệt, handwriting, leave it will, viết nó rét xong. Gửi qua, Dũng nói là dự kiến Dũng với hai vợ chồng, lỡ mà hai chồng đi máy bay, đi chơi, rớt máy bay chết, thì về tài sản mình có nhà, có, ví dụ có xe, có nhà băng, cũng có tiền, ví dụ như vậy, giờ ai giữ đây? Dũng làm một cái will. I tell you, easy lắm, nhưng mà cái này là cái will, ví dụ như vậy. Đó, mình viết ký tên xong, mình để đây, cái này Dũng thường gửi cho người bạn, viết xong gửi cho người nào đó. mình viết xong mình viết ký tên, mình ký tên ở dưới là mình dán keo tên vậy, tức là nó có một cái notary rõ ràng. Khi mà họ có cái này, nhớ nhà bạn, khi mà lấy về rồi sẽ dùng xong, tức là mình không cần thiết nữa. Thì ví dụ nghĩ là quý vị nên làm, quý vị nên cẩn thận, mình không biết được cái chuyện gì xảy ra. Cái hàng như về Việt Nam, có những người về Việt Nam mà không bao giờ trở lại Mỹ nữa, những cái chuyện xảy ra mình không biết, hoặc là mình đi chơi ở đâu đó mình không biết. Nên làm cái điều này, thì cũng nhắc nhở quý vị một lần nữa, you should do it. Viết một cái view tay lẹ làng quên quạt không cần nhất, ở cái tên nào đó A và B C gì đó, dạ tên đó, khi có chuyện gì xảy ra với là chúng tôi, đây là người có thể đứng ra để mà thừa kế hoặc là để làm những chuyện gì đó mà chúng tôi cần. Đây là cái ước nguyện cuối cùng tôi ghi xuống hết, rồi đứa của mình đó nó giữ xong rồi chứ không cần thiết đi về ơ trả lại đây xé giục thôi. Tức là chúng ta có một sự tương tác trước, nếu không có wow nó sẽ rất là crazy, nó sẽ rất là mệt mỏi luôn, tại vì pháp lý sẽ đi vào can thiệp. Có những cái tại sao lý do ngày hôm nay mà những cái gọi là unclaimed property nó lên đến 40 mấy tỷ, là cũng trong những nhiều trường hợp nhiều người sinh linh qua đời không biết tài sản để cho ai và tìm người thân cũng không ra, cuối cùng tài sản nó được đưa vào cho ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là điều những nhắc nhở vì nên làm trước khi chúng ta đi một cái chuyến du lịch nào đó, ngay cả anh ta làm bây giờ cũng được mà không biết chuyện gì xảy ra vào ngày mai. Quý vị xin trở lại với Dũng Nghiêm.
Vâng, và cái vấn đề về làm will á, mà gọi năm nay cũng có nghĩa là làm di chúc á, thì đối với người nước ngoài, ngay cả tại Hoa Kỳ này thì đó là chuyện bình thường, nhưng mà đối với người châu Á và đặc biệt là người Việt Nam mình vẫn còn cái cách suy nghĩ cổ hủ, tại vì rất nhiều người ngại, họ biết nhưng mà họ ngại, ngay cả về bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, và di chúc này họ nghĩ rằng nếu họ làm họ sẽ gặp xui, nếu mà không làm thì có lẽ nó giống tự cái định kiến từ hồi xưa đến giờ nó vẫn còn trong cái tư tưởng, trong cái suy nghĩ của người Việt Nam mình. Cho nên bây giờ chúng ta đã ở xứ sở Hoa Kỳ này rồi, chúng ta cũng nên theo cái cách sống của người Hoa Kỳ, và như Tiến Dũng chia sẻ thì cái cuộc sống vô thường lắm quý vị, mình không biết trước được như thế nào. Cũng như Tiến Dũng nói đó, cái gia đình Ấn Độ về 4 người đi lái chiếc xe VinFast cũng gặp tai nạn đó, và cái vụ bắn súng tại Outlet Mall ở trên Island cũng vậy, có một gia đình người Hàn Quốc cũng chết hết cả gia đình, may có một đứa bé còn sống sót. Thì ý Dũng Nghiêm cũng như Tiến Dũng có đến chia sẻ đến quý vị thì cái cuộc sống này mình không biết trước chuyện gì xảy ra. Thì nếu vì có nhiều tài sản, quý vị có thể làm cái đó để mà ra vào, chỉ dễ dàng lắm, quý vị có thể tự làm tay như hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ đến quý vị, hoặc là quý vị có nếu cẩn thận hơn hoặc kỹ hơn thì quý vị có thể nhờ luật sư để mà làm những cái đó, để mà nói chung đem lại điều tốt đẹp cho những người mà người thân và những người còn ở lại, nếu như chẳng may mình có chuyện gì xảy ra, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng như vậy. Dũng Nghiêm có làm chưa?
Dũng Nghiêm đâu có tài sản gì đâu.
Ồ, cái nhà nha, nghĩa những người có cái nhà nó là một cái, những cái nhà mình là cái tài sản của mình, không cần thiết phải có tài sản trong account, có trong nhà băng hay là có trong một cái stock whatever, nhưng mà cái nhà, cái xe của mình là cái tài sản rồi, vì cái nhà mình đang ở là cái tài sản rồi. Mặc dù mình mua cái nhà 300.000 mới trả có 100.000 thì cái tài sản thì có 100.000, tức là cái gọi là cái equity là 100.000 trong đó, nên quý vị cũng nên suy nghĩ điều này. Như Dũng Nghiêm nói, thật sự là cái chết rất vô thường, không phải là ai muốn chết là chết, hôm nay tôi nói tôi chết là chết đâu, phải không quý vị? Cái khi cũng bỏ cái sự gọi là cái gì đồ ăn đó đi, không phải như cái tình cờ ngẫu nhiên xảy ra là mình cho đó là cái sự xui xẻo thì không có đúng, nhưng mà cái điều mà tính trước thì nó hơn, còn hơn là chúng ta không tính thì cái sự khó khăn nó sẽ đến với những người mà ở lại, những việc nó rất là khó khăn cho họ. Mặc dù nhiều họ muốn lấy thì cũng khó khăn, mà họ muốn gì bớt thì rất tiền nó quá khủng, đúng không? Chính phủ giữ đâu biết làm gì, mà cứ để nó ngoài thì mà họ tiêu xài mình không biết họ nên dùng cho mục đích gì. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ. Chúc quý vị xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.